Bible Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25-31m. Cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9:30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau: tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết. Vậy Hà Nội có nên đưa vụ việc ra tòa như Manila đang làm hay không? Sẽ được gửi đến qua cuộc trao đổi ngắn giữa phóng viên Gia Minh và hai vị luật sư Lê Công Định và Vũ Đức Khanh. Việt Hà có cuộc phỏng vấn với giáo sư Renato Cruz de Castro về những căng thẳng Biển Đông có thể được đề cập trong hai thượng đỉnh Đông Á và APEC trong tuần này. Vụ khủng bố tại thủ đô nước Pháp đã làm chấn động thế giới tuần qua. Người Việt tại Paris đã cùng chia sẻ với nỗi mất mát này qua việc tưởng niệm nạn nhân trước nhà hát Bataclan. Liên quan đến đời sống xã hội, bài viết tư nhân làm từ thiện ở Việt Nam, Hoàng Dung sẽ trình bày những trở ngại khó khăn mà các mạnh thường quân gặp phải. Về kinh tế, vàng giả từ Trung Quốc lại xuất hiện trở lại, và lần này lại xuất hiện lộ liễu rầm rộ hơn tại Hải Phòng. Mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2015.
Cát Linh và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối ngày thứ ba. Kính thưa quý vị, vào ngày mai, hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra ở Manila giữa lãnh đạo của 21 quốc gia và các vùng lãnh thổ tự trị. Nội dung cuộc gặp được tập trung vào thương mại và kinh tế, nhưng bên cạnh đó, tranh chấp Biển Đông, những vấn đề về khủng bố và tình trạng biến đổi khí hậu cũng sẽ là nội dung chính được lãnh đạo các quốc gia chú ý đến. Tổng thống Philippines ông Benigno Aquino cho biết, ông và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã cùng trao đổi sự quan tâm đến những vấn đề phát triển liên quan đến hòa bình và ổn định khu vực. Hai nhà lãnh đạo trả lời giới phỏng vấn, truyền thông rằng họ khẳng định sự cần thiết trong việc đảm bảo an ninh và tự do hàng hải, cũng như hoạt động hàng không ở Biển Đông.
Theo tin chúng tôi nhận được từ AP, Việt Nam và Philippines đã cùng ký một thỏa thuận đưa mối quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược. Cũng theo tin từ AP, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ điều hai tàu hải quân đến Philippines như một động thái thúc đẩy tăng cường an ninh hàng hải cho các quốc gia Đông Nam Á. Hoa Kỳ đã từng cố gắng thiết lập quan hệ quốc phòng với Philippines để thăm dò tham vọng bành trướng của Trung Quốc trong những khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Tổng thống Barack Obama sẽ đặt vấn đề Biển Đông trong nghị trình thượng đỉnh APEC tại Manila, bất kể Chủ tịch Tập Cận Bình có muốn hay không. Ngay sau khi chuyên cơ Air Force One đáp xuống phi trường Manila, Tổng thống Obama đã tới thăm tàu khu trục hải quân của Philippines là Gregorio Del Pilar như một động thái khẳng định tôn trọng cam kết quân sự giữa hai nước. Trong phát biểu tại cảng Manila, Tổng thống Obama khẳng định rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ với đồng minh Philippines theo hiệp ước giữa hai nước mà ông có mặt tại Manila lần này nhằm nhấn mạnh đến sự chia sẻ với Manila về vấn đề tự do lưu thông hàng hải đang bị đe dọa. Mặc dù hoàn toàn không nhắc tới Trung Quốc, nhưng phát biểu của Tổng thống cho thấy sự quan tâm của Washington về vấn đề Biển Đông mà Trung Quốc muốn thủ đắc đã gây sóng gió trong toàn khu vực. Cùng ngày hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã tới Manila nhưng không đưa ra một phát biểu nào. Trước đó, ông Tập nói rằng vấn đề Biển Đông sẽ không được mang ra trong hội nghị thượng đỉnh APEC vì sẽ không giúp giải quyết cho vấn đề.
Tổng thống Obama cũng đã hứa cung cấp tàu chiến cho Hải quân Phi trong gói viện trợ quân sự trị giá 259 triệu đô la cho các nước vùng Đông Nam Á để tăng cường sức mạnh hải quân tuần tra trên Biển Đông. Philippines sẽ nhận được số tiền 79 triệu đô la trong gói viện trợ này để chi tiêu vào các tàu hải quân đã quá cũ của Manila. Lời hứa viện trợ này đối lại với các hành động của Bắc Kinh khi chiếm cứ bất hợp pháp những hòn đảo đá trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Philippines. khi Trung Quốc tiến hành xây dựng các căn cứ kiên cố trên các khu vực thuộc Hoàng Sa và Trường Sa, thì Mỹ đã có những động thái cảnh báo cho nước này qua việc gửi tàu tuần tra USS Larsen vào khu vực 12 hải lý, sau đó cho phi cơ chiến lược B-52 bay trên vùng trời mà Trung Quốc xây dựng trái phép.
Hai chiếc tàu mà Tổng thống hứa viện trợ cho Philippines là của Hải quân Hoa Kỳ. Một chiếc là tàu tuần duyên US Coast Guard, chiếc kia là tàu nghiên cứu hải dương. Đây là một phần trong kế hoạch viện trợ quân sự rộng lớn hơn để hỗ trợ cho lực lượng hải quân toàn vùng Đông Nam Á. Các quốc gia ven biển như Philippines, Indonesia, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Đài Loan cảm thấy bị đe dọa bởi những động thái hung hăng của Trung Quốc khi Bắc Kinh luôn khẳng định quyền kiểm soát cả khu vực biển Nam Trung Hoa. Philippines là nước có trang bị hải quân yếu nhất trong khu vực. Tuy nhiên, Manila rất cứng rắn đối đầu với Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền lãnh hải, cũng như các vùng biển đặc quyền kinh tế của nước này theo Công ước Luật Biển năm 1982. Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, và vụ kiện này được Indonesia theo sau nếu Trung Quốc còn tiếp tục tuyên bố vùng đảo chủ quyền của nước này thuộc về Trung Quốc.
Trung Quốc cho rằng đã rất kiềm chế trong hồ sơ Biển Đông, và nước này không hề có ý chiếm đoạt bất cứ đảo nào trong vùng đang tranh chấp. Tuyên bố với báo chí tại Manila trước khi APEC khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân của Trung Quốc cho biết nước này không bao giờ có hành động áp đặt đối với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Ông Lưu Chấn Dân cũng lặp lại quan điểm mà Trung Quốc theo đuổi bấy lâu nay trong vấn đề Biển Đông là Bắc Kinh muốn đàm phán song phương với từng nước có tranh chấp và giải pháp đa phương sẽ không phù hợp. Về vấn đề các dãy đảo đá ngầm mà Trung Quốc gia cố thành căn cứ quân sự, ông Lưu Chấn Dân nói rằng nó thuộc chủ quyền của Trung Quốc và vì vậy nước này có toàn quyền bồi đắp. Thứ trưởng Lưu Chấn Dân quả quyết rằng chính Trung Quốc mới là nạn nhân vì các nước có tranh chấp đã đồng loạt chiếm giữ những đảo đá tại Trường Sa. Ông Lưu không nói rõ tên nước nào, nhưng ai cũng biết ông muốn ám chỉ Philippines, Việt Nam và Đài Loan.
Tuy nhiên, ông Lưu Chấn Dân cũng khẳng định rằng Bắc Kinh có toàn quyền và khả năng để chiếm lĩnh các quần đảo ở Biển Đông, khu vực đang tranh chấp bởi nhiều quốc gia. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ khu vực biển Nam Trung Hoa và đã đang tìm cách củng cố vị trí của mình bằng cách nhanh chóng xây dựng các hòn đảo nhân tạo làm cơ sở quân sự. Việt Nam, Philippines, Malaysia và Đài Loan là bốn quốc gia đang tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa và đều có động thái bồi đắp trên các quần đảo đang tranh chấp. Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân nói trong cuộc họp rằng chính phủ Trung Quốc có quyền phục hồi các quần đảo đá ngầm bị chiếm đóng bất hợp pháp từ các nước láng giềng.
Cũng liên quan đến APEC, các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương lên tiếng bày tỏ về vụ tấn công khủng bố ở Paris là mối quan tâm hàng đầu về an ninh và chính trị. Điều này làm cho những cuộc đàm phán về thương mại và kinh tế tại hội nghị thượng đỉnh khu vực hàng năm đang diễn ra với hệ thống an ninh chặt chẽ ở Philippines bị lu mờ hẳn. Tin APEC ghi nhận được từ nội dung bàn thảo của cuộc họp, lãnh đạo của 21 quốc gia thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương sẽ đề cập đến vụ tấn công ở Paris trong một tuyên bố chung vào ngày cuối cùng của cuộc họp. Trước đó, Ngoại trưởng Philippines Elbo Del Rosario cho biết, các vụ tấn công khủng bố ở Paris vào ngày thứ Sáu vừa qua là đề tài được nói đến đầu tiên khi mọi người gặp nhau tại APEC. Mỗi bộ trưởng đều chia sẻ những thảm kịch đã giết chết 129 người và có lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân. Năm quốc gia thành viên của APEC, trong đó có Philippines, hiện đang có những căng thẳng với Bắc Kinh về các quần đảo ở vùng biển giàu tài nguyên. Hoa Kỳ đã thể hiện sự đoàn kết với Philippines bằng cách tiến hành những cuộc diễn tập quân sự gần nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 17 tháng 11 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, trong chương trình trước, quý thính giả nghe hai luật sư Lê Cung Định từ Sài Gòn và Vũ Đức Khanh từ Canada đưa ra quan điểm về công bố hồi ngày 29 tháng 10 của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Trong phần tiếp theo là một số ý kiến của hai vị luật sư về yêu cầu và khả năng Hà Nội cũng đưa vụ việc tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh ra tòa như Manila đang làm. Bài do Gia Minh ghi nhận.
Lâu nay, nhiều ý kiến trong cũng như ngoài nước đều cho rằng trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Trường Sa và cả ở Hoàng Sa, Việt Nam cần phải sử dụng biện pháp kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Luật sư Vũ Đức Khanh cũng cho rằng đó là một mong mỏi của bản thân, một người hành nghề luật như ông và nhiều người khác mà ông quen biết.
Tôi nghĩ rằng Việt Nam khôn nhưng mà là không lỗi, cho nên rằng tôi vẫn khuyên được chính phủ Việt Nam nên lợi dụng trong cái thời điểm này cùng đứng chung với Philippines trong cái vụ kiện này và đưa ra một số những cái quan điểm cũng như là đóng góp cho những cái luận cứ của Philippines về mặt pháp lý nó được hoàn chỉnh hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái ước mong của rất là nhiều người quan tâm trong cái vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên với những cái hành xử của chính quyền Hà Nội hiện tại thì tôi cho cái chuyện mà những ước muốn của tôi cũng như là của rất là nhiều người khác là một cái ước muốn viển vông. Tôi nghĩ rằng chính phủ của Hà Nội sẽ tiếp tục bước vào trong tòa là hay với tư cách là người quan sát viên và tham gia. Với tư cách đó, họ có thể làm một bước nữa là họ sẽ đưa ra thêm một số những cái quan điểm mới của họ, nhưng mà họ cũng sẽ không bao giờ tham gia với tư cách là kiện Trung Quốc giống như là Philippines đã làm. Nếu như mà họ làm cái vấn đề đó thì cái đó là một cái chiến thắng ngoại giao rất là lớn cho tất cả những cái nước đang có tranh chấp với Trung Quốc ở cái đường chính đoạn của Trung Quốc, trong đó có cả Mạng Mã Lai. Tuy nhiên rằng Việt Nam đang bị lệ thuộc không những về kinh tế mà lệ thuộc về chính trị rất là nặng nề đối với Trung Quốc, cho nên là cái chuyện này tôi nghĩ là sẽ không bao giờ xảy ra.
Tuy nhiên đối với luật sư Lê Công Định thì chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công du đến Philippines sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào tháng 5 năm 2014 từng đề cập đến khả năng có thể kiện Trung Quốc. Luật sư Lê Công Định phát biểu:
Tôi thấy chính phủ đã có nói đến vấn đề này, ví dụ như là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã từng đề cập rằng là khởi kiện dùng cái con đường tranh tụng, đó là một cái biện pháp ôn hòa và hòa bình để giải quyết các cái bất đồng của các quốc gia trên Biển Đông. Thì tôi nghĩ là một cái giải pháp kiện tụng, nó là một giải pháp khả dĩ có thể được sử dụng trong tương lai. Tuy nhiên, nếu bảo rằng là đó Việt Nam chưa khởi kiện có nghĩa là chúng ta đã chậm bước thì cũng không hẳn. Tại vì những cái vấn đề về luật pháp quốc tế cũng như là ban giao quốc tế thì mình không thể nói thế nào là sớm, cũng không thể nói thế nào là chậm. Ít nhất việc chúng ta thấy được một cái tiền lệ như là vụ kiện của Philippines nó sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều kinh nghiệm để chúng ta có thể có cái sự chuẩn bị tốt hơn. Chẳng hạn như năm sau thì tòa sẽ tuyên về vấn đề nội dung của các thỉnh cầu của phía Philippines. Điều này mang lại chúng ta nhiều cái bài học rất là tốt trong tương lai. Giả sử như nếu Philippines thất bại trong một thỉnh cầu nào đó thì chúng ta có cách tiếp cận khác để mà thỉnh cầu của chúng ta có thể được chấp nhận. Còn những thỉnh cầu nào của Philippines được chấp nhận thì trong tương lai chúng ta sẽ sử dụng cùng một phương cách đó để kiện Trung Quốc. Đó là một bài học rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng là ở đây tôi không thấy có cái sự chậm trễ nào hết.
Luật sư Vũ Đức Khanh đưa ra nhận xét về thái độ của Hà Nội trong vấn đề đấu tranh đòi chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông với phía Bắc Kinh.
Chúng ta chưa được biết rằng chính phủ của Hà Nội đã có những tiếp xúc với một số những cái văn phòng luật sư cũng khá nổi tiếng trong cái vấn đề này ở bên Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là họ không có cái ý định làm giống như là... Còn nếu mà nói rằng trong nước để mà họ đào tạo hoặc là họ khuyến khích cái phòng thành luật sư Việt Nam ở trong nước quan tâm tới cái vấn đề này để mà có thể đóng góp ý kiến cho chính phủ xây dựng chính sách thì tôi nghĩ rằng nó rất là hạn chế. Mặc dù tôi biết rằng trong Bộ Ngoại giao cũng như là trong chính phủ của Việt Nam hiện tại họ có một những cái tiểu ban nghiên cứu về vấn đề Biển Đông họ cũng làm, nhưng mà họ làm kiểu tôi nghĩ rằng rất là cầm chừng, không có một cái chiến lược, không có một cái chính sách cụ thể. Cho nên là tôi nghĩ rằng á, ví dụ như sự chính phủ của Việt Nam mà quan tâm đến vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa, vấn đề Biển Đông một cách mà nghiêm túc, thì họ đã có những chính sách để mà họ hỗ trợ những nhà nghiên cứu ở trong nước cũng như là những tổ chức của xã hội dân sự hoặc là tổ chức khoa học, những nhà nghiên cứu họ tạo điều kiện về tài chính giúp đỡ cho những cái tổ chức này họ được phát triển. Ở cái hạn tôi nói tới cái chỉ nghiên cứu Biển Đông mà cái trụ sở chính là đặt ở bên Pháp, họ làm rất là nhiều nhưng mà họ đâu có được cái đáp ứng hay là một cái sự giúp đỡ nào của chính phủ Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ rằng vấn đề quan trọng là chính phủ Việt Nam cần phải có một cái chiến lược về lâu dài. Tại vì vấn đề và muốn được không gì đó, vấn đề của Biển Đông là một cái vấn đề không phải thuộc về của Việt Nam mà thôi, hay là cái sự duyên giữa Việt Nam với Trung Quốc mà nó dính đến rất là nhiều các quốc gia trên khu vực mà nó có thể mang cái tầm vóc quốc tế ngày hôm nay nữa. Cho nên Việt Nam cần phải có một cái chiến lược và phải kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước, giới chuyên gia về luật học cũng như là giới chuyên gia về chính trị, ngoại giao hay là tất cả những ngành nghề khác về cảm nhận lịch sử, hợp tác với nhau để mà cùng đưa ra một cái quan điểm chính thức. Đó là cái quan điểm của chính phủ Việt Nam. Tôi thấy cái đó là một cái ước mong của tôi cũng như của rất là nhiều người.
Luật sư Lê Công Định cũng có đề xuất.
Tôi nghĩ rằng là nhà nước nên cử một cái phái đoàn và nên liên lạc liền với tòa án thường trực ở La Hay để mà đề nghị cho Việt Nam tham gia với tư cách quan sát viên. Thậm chí nếu cần thì có thể đưa ra một tuyên bố một lần nữa khẳng định lại cái tuyên bố, cái bày tỏ về quyền lợi giống như là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã làm năm ngoái. Thì tôi nghĩ nó vẫn tốt và do đó Việt Nam có thể cử những người có chuyên môn đi theo quan sát và học được cái cách để chuẩn bị một vụ kiện như thế nào trong tương lai.
Theo lời của luật sư Lê Công Định tại Sài Gòn, thì khi tòa trọng tài ở La Hay có công bố về thẩm quyền xét xử vụ kiện đường Đức Húc chín đoạn của Trung Quốc do Philippines đề nạp, thì đây là cơ hội lớn cho những quốc gia có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Điều trước hết đó là một tiền lệ, tòa trọng tài thường trực thuộc Công ước Luật Biển năm 1982 công bố có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp như thế. Trong phán quyết vừa qua, tòa cũng nói sẵn sàng tạo cơ hội cho những bên có liên quan như Việt Nam gửi phái đoàn đến làm quan sát viên. Nhiều người vẫn nói, có cơ hội là một chuyện, còn vấn đề tận dụng cơ hội lại là chuyện khác.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, trong tuần này, tại châu Á sẽ diễn ra hai thượng đỉnh quan trọng là APEC ở Manila và thượng đỉnh Đông Á tại Kuala Lumpur. Đồng thời, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đến thăm Philippines nhân thượng đỉnh APEC nhằm thể hiện cam kết với châu Á. Nhân dịp này, Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn giáo sư Renato Cruz de Castro thuộc trường Đại học De La Salle, Philippines về vấn đề căng thẳng Biển Đông trong những thượng đỉnh sắp tới. Phần chuyển ngữ do anh Minh thực hiện.
Thưa ông, một số nước trong đó có Hoa Kỳ rất muốn vấn đề Biển Đông được đề cập trong các thượng đỉnh sắp tới, nhưng Trung Quốc thì không muốn điều này. Theo ông thì căng thẳng Biển Đông sẽ được đề cập ra sao tại APEC và thượng đỉnh Đông Á sắp tới ạ?
Well, in the case of APEC, the Philippines already made a commitment to China that the South China Sea issue would not be raised.
Đối với APEC thì Philippines đã hứa với Trung Quốc là vấn đề Biển Đông sẽ không được đề cập trong hội nghị lần này. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã ở Philippines vào tuần trước và Ngoại trưởng Philippines Delisario hứa là chúng tôi sẽ nêu vấn đề này ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Tổng thống Obama sẽ không nêu vấn đề về tự do hàng hải ở Biển Đông. Vấn đề này hoàn toàn có liên quan đến kinh tế vì khi nói về thương mại, chúng ta cũng nói về tự do hàng hải. Cho nên cũng khó để loại bỏ hoàn toàn vấn đề này khỏi nghị trình, nhưng chúng ta sẽ phải chờ xem vấn đề này có được bàn tới hay không.
Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thăm Philippines trong tuần này nhân APEC. Theo ông thì chuyến thăm này có ý nghĩa thế nào với Philippines?
Well, the visit had this is an announcement from the White House. It has two purposes.
Theo thông báo từ Nhà Trắng thì chuyến thăm này có hai mục đích. Trước hết là APEC, vì Hoa Kỳ là thành viên của APEC, TPP sẽ được thảo luận. Ngoài ra là quan hệ song phương giữa Mỹ và Philippines. Cũng theo Nhà Trắng là Tổng thống Obama sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hai nước trong bối cảnh những gì đang diễn ra tại Biển Đông.
Có thông tin cho biết là Nhật Bản và Philippines sẽ ký một thỏa thuận nhân APEC lần này, mà theo đó Nhật Bản sẽ cung cấp cho Philippines những thiết bị quân sự cũ. Thỏa thuận này có ý nghĩa thế nào với Philippines? Và ông có hy vọng gì về sự tham gia sâu hơn của Nhật vào khu vực ạ?
I don't know if you're aware, the Philippine military has decided to embark on a modernization program, but it lacks money.
Philippines đã quyết định bắt đầu chương trình hiện đại hóa quân đội, nhưng còn thiếu tiền để thực hiện việc xây dựng này. Bây giờ chúng ta thấy Nhật Bản bước vào bức hình. Nhật Bản đề nghị giúp cải thiện năng lực về hải quân cho Philippines. Loại máy bay nào Nhật sẽ trang bị cho Philippines? Có thể là Pepa Orion, nhưng theo tôi thì không phải. Mà theo tôi phần nhiều, khả năng là loại máy bay tuần tra Kingfisher mà Nhật đã hứa là sẽ sẵn sàng trang bị cho Manila. Đây sẽ là một diễn biến quan trọng, vì đây là lần đầu tiên Nhật Bản cung cấp vũ khí quân sự cho một nước khác là Philippines. Cho nên chúng ta phải chờ xem. Tất nhiên ngoài ra là một loạt các thỏa thuận giữa Nhật và Philippines, mà theo đó lực lượng phòng vệ Nhật được phép ghé các căn cứ quân sự của Philippines để họ có thể thực hiện việc tuần tra ở Biển Đông. Chúng ta phải chờ xem vấn đề này sẽ được thảo luận sắp tới hay không.
Hoa Kỳ mới đây đã thực hiện chương trình tự do hàng hải ở Biển Đông. Một số chuyên gia nhận xét Hoa Kỳ làm hơi ít và hơi chậm vì sẽ không thể ngăn cản được Trung Quốc gia cố những gì mà họ đã làm ở Biển Đông. Ông có đồng ý với ý kiến này hay không? Và theo ông thì Hoa Kỳ cần phải làm gì để ngăn chặn Trung Quốc không tiếp tục làm thay đổi hiện trạng?
Well, the U.S. will have to be very consistent in conducting this freedom of navigation operations.
Hoa Kỳ sẽ phải thực hiện chương trình này một cách liên tục. Chương trình không thể chỉ được thực hiện một lần mà phải liên tục để cho Trung Quốc thấy là Hoa Kỳ đảm bảo quyền tự do hàng hải và Hoa Kỳ là cường quốc biển ở Thái Bình Dương mà Trung Quốc phải nhìn nhận. Đây là chỗ mà Philippines tham gia. Vào năm 2014, Philippines và Mỹ đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng, tăng cường cho phép quân Mỹ được phép tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines, để từ đó họ có thể thực hiện những hoạt động này. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn còn bị đặt nhiều câu hỏi liên quan đến tính hợp hiến của nó. Tòa tối cao của Philippines phải ra quyết định liên quan đến thỏa thuận này, nhưng rất tiếc là không có quyết định nào được đưa ra vào tuần này, nên chúng ta phải đợi vào tháng 12. Đến lúc đó, Philippines phải thực hiện vai trò của mình như một đồng minh với Mỹ.
Có tin là nhân APEC thì Việt Nam và Philippines sẽ ký thỏa thuận đối tác chiến lược. Chúng ta biết là Việt Nam đôi khi có chỉ trích Trung Quốc, nhưng mà không mạnh mẽ như Philippines vì những ràng buộc giữa hai nước. Theo ông, thỏa thuận này giúp ích được gì cho Philippines và Việt Nam trong đối phó với đe dọa từ Trung Quốc ạ?
Well, I think it will just be a sort of an understanding. I don't think this will be a case of an alliance.
Theo tôi, đây chỉ là một ghi nhớ giữa hai nước, chứ không phải một thỏa thuận đồng minh mà theo đó một bên phải cam kết giúp đỡ bên kia. Tôi không nghĩ như vậy. Theo tôi, đây chỉ là một biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai thành viên của ASEAN và cung cấp một kênh mà hai bên có thể thảo luận về những hợp tác hơn nữa mà tự nó cũng rất có ý nghĩa.
Thưa ông, Tòa Trọng tài Quốc tế mới đây thông báo tòa có thẩm quyền đối với 7 nội dung mà Philippines đưa lên tòa kiện Trung Quốc về những đòi hỏi về chủ quyền của nước này ở Biển Đông. Theo ông thì điều này có ý nghĩa thế nào với Philippines nói riêng và các nước đòi chủ quyền khác trong khu vực nói chung?
Well, just for the International Arbitration Tribunal to declare that it has jurisdiction over the case.
Về thông báo của Tòa Trọng tài Quốc tế về thẩm quyền phán quyết đối với vụ kiện của Philippines, thì về chiến thuật đó đã là một thắng lợi cho Philippines. Vụ kiện này bây giờ được thảo luận trên toàn cầu. Nếu phán quyết của tòa mà có lợi cho Philippines, thì đó sẽ là một thắng lợi chiến lược. Về cơ bản, điều này sẽ tuyên bố cho toàn thế giới biết là những gì Trung Quốc làm là không phù hợp với luật quốc tế. Chúng tôi vẫn còn nhiều thách thức. Chúng tôi hy vọng là Philippines sẽ có thể trình bày trường hợp của mình và quyết định của tòa có lợi cho Philippines và cộng đồng quốc tế chậm nhất vào năm 2016.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Thưa quý vị, hơn 60 triệu người dân nước Pháp vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng sau vụ khủng bố vừa qua. Người Việt tại Pháp tỏ tình liên kết đối với quốc gia mình cư ngụ bằng một buổi tưởng niệm tại nhà hát Bataclan, nơi có số tử vong cao nhất của loạt khủng bố vừa qua. Thông tín viên Tường An ghi lại một số cảm nhận của những người Việt tham gia tưởng niệm trong bài sau.
Nhà hát Bataclan không còn là một địa điểm để vui chơi giải trí, mà tại nơi đó, bây giờ là hàng ngàn ngọn nến lập lòe, hàng ngàn bó hoa với những lời nhắn gửi cho kẻ ra đi cũng như người ở lại. Có thể nói, cả thế giới đã tụ họp về đây để cùng chia sẻ với nước Pháp nỗi đau vô cùng. Trước nhà hát, bây giờ là những xe cảnh sát và hàng chục người lính cầm súng dọc theo con đường phía trước. Đối diện nhà hát, bên này đường, vô số những cơ quan truyền thông vẫn tiếp tục đưa tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Xét lẫn trong vô số những sắc dân có mặt trước nhà hát Bataclan, khoảng 6 giờ 30 chiều thứ Hai ngày 16 tháng 11, một số người Việt đã có mặt tại nơi đây. Anh Định, cư ngụ tại ngoại ô Paris, chia sẻ.
Vì bổn phận và cái trách nhiệm của một người công dân Pháp gốc Việt thì mình phải có cái trách nhiệm để mà chia buồn đến những nạn nhân và gia đình. Thứ nhất, thứ hai nữa, mình là những người Việt Nam thì trong quá khứ mình cũng đã trải qua những cái cuộc đau buồn như vậy. Chính vì vậy tôi tới đây để mà chia sẻ với cùng tất cả những đồng bào Việt Nam ở đây.
Lời kêu gọi chỉ mới được phổ biến một cách vội vã, lại vào một ngày đi làm đầu tuần, số người tham dự chỉ khoảng trên dưới 20 người. Tuy vậy, đó cũng là một con số đáng khích lệ, vì đa số cư ngụ tại vùng ngoại ô Paris. nhà cách Paris khoảng 30 cây số, nhưng anh Định và gia đình đều có mặt. Anh nhận xét.
Mặc dù cái lời kêu gọi mới tối hôm qua thôi, mà hôm nay thấy rất là đông những người Việt Nam sống chung quanh Paris và vùng phụ cận, thì tôi cũng rất là mừng là mình thể hiện được cái tinh thần liên đới đối với lại những nạn nhân và gia đình của họ.
Là người gửi lời kêu gọi tham gia buổi tưởng niệm, anh Sơn Hà cho biết lý do từ đâu anh có ý tưởng này.
Thì mình thấy như có sự bất công đó, thành ra mình cũng giống như người Pháp là mình cũng đến, thứ nhất là đến hỗ trợ cho những người Pháp, mà nước Pháp đã cứu mang những người Việt Nam, thành ra đó là một cái sự liên đới với nhau mà thôi.
Loạt khủng bố vừa qua đã lấy đi ít nhất 129 linh hồn vô tội. Họ là những luật sư, kiến trúc sư, là cha, là mẹ của những đứa bé, là người con gái mới nhận lời cầu hôn của bạn trai, là cô sinh viên ghé uống ly cà phê trước khi về nhà, là nhóm bạn học đi nghe nhạc cuối tuần. Cái chết đến với họ ở lúc không ngờ nhất. Nhà hát Bataclan tối nay lặng lẽ nhìn hàng người ngồi thẫn thờ trước những hình ảnh của bạn bè, người thân được đặt xuống bên cạnh những bó hoa, những ngọn nến tỏa sáng suốt một khoảng đại lộ Voltaire. Chị Vân cũng đến đây để cùng chia sẻ nỗi buồn.
Tại vì em muốn cùng với cộng đồng người Việt Nam á, để cùng chia sẻ với những sự đau đớn của những người đã mất mát, đã bị tử vong trong cái cuộc cố này, và cùng chia sẻ sự đau thương cho gia đình của nạn nhân.
Nỗi buồn này không chỉ của riêng người Pháp, mà là của tất cả mọi người không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc cũng có mặt trong đêm tưởng niệm. Chị Oanh cứ ngủ ở ngoại ô Paris nói.
Tại vì cái đây là có nỗi đau thương chung của tất cả mọi người, không có riêng gì nước Pháp, mà tất cả mọi người nên tụi tôi đến đây để chia sẻ cùng những nạn nhân và những gia đình mà có con em bị chết trong cái cuộc khủng bố này. Mình không có ai, với là bạn bè cũng không có người nào hết, nhưng mà mình cũng thông cảm. Con em mình mà nó bị như vậy thì mình cũng đau thương lắm, thành ra thông cảm chung cho tất cả mọi người.
Từ nhà hát Bataclan đến quảng trường République, cứ một đoạn đường, người ta nhìn thấy mọi người tụ họp chung quanh những ngọn nến, những bó hoa. Bên cạnh đó, có những khẩu hiệu như chúng tôi không sợ, chúng tôi chỉ muốn hòa bình, v.v. Có những bức thư dài đặt bên cạnh những bức hình của nạn nhân. Có những tiếng khóc nức nở, có những tiếng sụt sùi che giấu. Những vòng tay ôm nhau, nắm chặt lấy nhau như để chia sẻ, như để an ủi. Anh Nam cũng đến từ khá xa để tham dự, chia sẻ cảm tưởng.
Tôi nghĩ rằng là anh chị chúng ta có mặt ngày hôm nay nó đậm đà cái ý nghĩa, không những là mình nhớ đến cái quốc gia đã cứu mang mình, mà còn nghĩ tới những nạn nhân mà trong tất cả những cái chế độ sự độc tài đảng trị nào đều có sinh sản ra những cái loại người tàn bạo đó. Chúng ta không biết họ là người hay là họ là gì, nhưng mà cái sự tàn bạo nó vượt ra ngoài cái sự tưởng tượng của con người. Những người Việt Nam của chúng ta thì chắc có lẽ rằng là thấm và động lòng hơn những người khác ở tại địa phương này. Đó là lý do mà anh chị em của chúng tôi ngày hôm nay tự động đến đây để hiệp đồng với người Pháp để tưởng nhớ tới những cái thảm trạng mà chính con người đã gây ra cho con người.
Không chỉ có người Pháp mà nhiều, rất nhiều sắc dân khác nhau đã đến để chia sẻ nỗi đau với nước Pháp. Xen lẫn vào dòng người đông đảo nhưng lặng lẽ đó, nhóm người Việt cùng cất lên lời cầu nguyện Chúa ban phước lành cho những nạn nhân và cùng cất lên tiếng tụng kinh để đưa 89 linh hồn ở Bataclan về cõi vĩnh hằng. Với chị Mai, đó cũng là một cách giữ gìn bản sắc dân tộc. Chị nói,
hội nhập hoàn toàn với cuộc sống nơi xứ tiếp cư, nhưng vẫn giữ được cái bản sắc riêng. Chúng ta nói với nhau bằng tiếng Việt và chúng ta cùng cầu nguyện bằng tiếng Việt trong mọi tôn giáo.
Cạnh một gốc cây trước nhà hát Bataclan, ai đó đã vẽ một bức tranh phỏng theo Picasso để tượng trưng cho sự đổ vỡ. Một người cầm phấn vẽ xuống đất chữ Paris, lòng trong hình trái tim. Một người Algeria vẽ lá cờ nước họ bên cạnh lá cờ Pháp. Một nhóm trẻ nắm tay nhau hát bài quốc ca Pháp. Mỗi người thể hiện tình liên đới của mình theo cách riêng của họ, rất riêng và cũng rất chung. Đặc biệt trong đoàn người Việt Nam hôm nay, có khá nhiều người trẻ đi theo cha mẹ. Một cô gái trẻ tên Diễm Hương nói,
hôm nay con đi với cộng đoàn Việt Nam tại con cũng yêu chị, con không có mất một người trong gia đình con mà con thấy người ta buồn thì con cũng buồn, tại ngày đó là con cũng ở chỗ đó, chỗ quán ăn thì con cũng bị thôi.
Từ nhà hát Bataclan, nhóm người Việt đi dọc theo đại lộ Voltaire đến quảng trường République. Ở một góc đường, họ dừng lại cùng một nhóm khác thắp nến và đặt vòng hoa. Tại đây, họ đã để lại một tờ giấy ghi bằng tiếng Việt. Chúng tôi là Paris. Hành động khủng bố này gợi cho anh Jean-Pierre nhớ lại cuộc thảm sát Tết Mậu Thân của hơn 40 năm về trước. Anh nói,
tôi đến đây để mà tưởng niệm những người đã chết, cũng như là nên nghĩ tới thảm sát Mậu Thân, cái thảm cảnh mà người Việt đã bị Cộng sản Việt Nam giết.
Ba ngày quốc tang đã qua, đời sống Paris gần như đã trở lại bình thường, đoàn xe vẫn tiếp nối nhau trên đường, các sinh hoạt đã trở lại nhịp sống thường lệ của nó, và ngày mai cũng lại là một ngày làm việc như mọi ngày. Đoàn người Việt chia tay nhau ra về khoảng 8 giờ 30 tối, quảng trường République vẫn còn rất đông người trong ánh đèn rực sáng. Nước Pháp cũng sẽ lại đứng dậy sau mỗi lần mất mát. Từ Paris, Tường An, Đài Á Châu Tự Do.
Cát Linh và Kính Hòa xin tiếp tục phần tin tối nay. Kính thưa quý vị, nước Pháp đang trong tình trạng chiến tranh, chính phủ và người dân sẽ có phản ứng mãnh liệt, không tha thứ cho quân nhà nước Hồi giáo ISIS, đồng thời kết hợp chung với Nga và Hoa Kỳ để mở mặt trận chung chống khủng bố. Đó là những điểm chính trong bản thông điệp mà Tổng thống François Hollande đọc trước Lưỡng viện Quốc hội ngày hôm qua. Trong thông điệp, Tổng thống Pháp cũng đưa ra những kế hoạch để bảo vệ an ninh cho quốc gia, đồng thời kêu gọi các đại biểu chấp thuận yêu cầu của ông sửa đổi hiến pháp, cho phép cảnh sát được quyền bố ráp những điểm tình nghi mà không cần trát tòa. Tình trạng khẩn cấp toàn quốc cũng được ông duy trì trong 90 ngày. Tổng thống Hollande còn thông báo sẽ thành lập lực lượng vệ binh, khởi đầu với những binh sĩ trừ bị của quân đội và sẽ đưa hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến vùng phía đông Địa Trung Hải để tăng gấp 3 lần hoạt động quân sự chống lại quân ISIS đang có mặt tại Syria.
Trong ngày hôm nay, chiến đấu cơ Pháp tiếp tục những cuộc không kích nhắm vào các cứ điểm của ISIS ở Syria. Đồng thời, cảnh sát Pháp đã thực hiện hàng trăm cuộc bố ráp để truy lùng những kẻ tình nghi tiếp tay với khủng bố trong vụ đánh bom quyết tử và nổ súng giết chết 129 người tối thứ Sáu tuần trước. Cho đến giờ phát thanh, vẫn chưa có tin tức gì về số người bị tạm giữ sau đợt bố ráp vừa nói. Trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Pháp ông Manuel Valls cho hay, chính phủ Pháp và chính phủ Bỉ đang làm việc rất chặt chẽ với nhau để truy lùng mạng lưới của bọn gian, vì trong đám khủng bố có những tên từ Bỉ sang tiếp tay với những kẻ chủ mưu giết người cư trú trên lãnh thổ Pháp.
Cũng tại Paris, sáng hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng ông tin tưởng người dân Pháp sẽ sớm vượt qua thảm cảnh mà quân khủng bố ISIS gây nên, cho biết thêm là Hoa Kỳ và Pháp sẽ tiếp tục những hoạt động quân sự để đi đến mục tiêu cuối cùng là tận diệt khủng bố, những kẻ bị Ngoại trưởng Mỹ gọi là bọn man rợ. Ngoại trưởng Kerry cũng cho hay vào tuần tới, Tổng thống Pháp sẽ sang Washington thảo luận với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về kế hoạch hành động chung. Cũng xin thưa thêm, các giới chức an ninh Pháp cho hay đã nhận diện được 5 trong số 7 tên khủng bố bị bắn hạ tại chỗ, trong đó có 4 tên mang quốc tịch Pháp và 1 tên lẫn trốn trong đám đông người tị nạn từ Syria sang châu Âu.
Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng lên tiếng cho biết sẽ gia tăng mức độ không kích nhắm vào quân IS ở Syria, đồng thời cam kết sẽ truy lùng thủ phạm đặt bom trên chiếc máy bay của hãng hàng không Nga hôm 31 tháng 10 vừa rồi, khiến tất cả 224 hành khách và nhân viên phi hành đoàn đều thiệt mạng. Lên tiếng trên đài truyền hình trước phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Putin cho biết cuộc điều tra do chính phủ Nga thực hiện xác nhận chiếc phi cơ bị đặt bom nổ tung trên bầu trời ngay sau khi vừa cất cánh rời phi trường ở Ai Cập. Ông cam kết với dân chúng Nga rằng sẽ truy lùng, tìm kẻ khủng bố và tiêu diệt chúng, bất kể chúng đang lẫn trốn nơi đâu. Ông Alexander Bonikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho hay, khủng bố đặt trái bom có sức mạnh tới 1 tấn thuốc nổ TNT. Cũng xin nói thêm, ngay sau khi tai nạn thảm khốc này xảy ra, quân khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là thủ phạm.
Chuyện khủng bố ISIS đặt bom trên chiếc phi cơ hành khách của Nga và tấn công thủ đô Paris của nước Pháp đã khiến làn sóng phản đối chính sách nhận người tị nạn từ Syria tăng cao. Điển hình là tại Hoa Kỳ, 23 thống đốc lên tiếng nói rằng không chấp nhận cho người tị nạn Syria định cư trong bang họ đang lãnh đạo, đồng thời chính phủ Úc cũng phải lên tiếng giải thích lý do tại sao vẫn quyết định đón người tị nạn từ Syria. Theo kế hoạch thì Hoa Kỳ sẽ đón 10.000 người tị nạn Syria và chính phủ Canada hứa nhận 25.000 người.
Ngay các đại biểu Quốc hội Mỹ và những ứng cử viên tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ tới cũng lên tiếng về việc này, nói rằng một mặt sẵn sàng đón nhận những người kém may mắn, nhưng mặt khác đòi hỏi chính phủ liên bang phải đảm bảo thanh lọc thật kỹ càng để chuyện khủng bố trà trộn chung vào đoàn người tị nạn không xảy ra. Một trong những ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio cho rằng chương trình thanh lọc để đón người tị nạn khó có thể thực hiện, vì nhân viên điều tra không biết xuất xứ của những người xin định cư, và cũng không biết hỏi ai để biết xuất xứ của những người muốn vào đất Mỹ lập đời sống mới.
Trong khi đó, thì Liên Hiệp Quốc vừa lên tiếng kêu gọi các quốc gia thực hiện đúng cam kết sẽ mở cửa đón người tị nạn từ Syria. Bà Melissa Fleming, phát ngôn viên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, nói rằng điều mà cao ủy đang lo âu là ngay sau vụ khủng bố xảy ra ở Paris, nhiều quốc gia tỏ vẻ không sẵn sàng đón những người không may mắn. Bà Fleming nói nguyên văn rằng, xin đừng dùng người tị nạn làm con dê tế thần, vì họ chẳng có liên quan gì đến khủng bố.
Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay, Phương Anh xin mời quý vị đến với bài viết Tư nhân làm từ thiện ở Việt Nam, mà qua đó, Hoàng Dung sẽ trình bày những trở ngại khó khăn mà các mạnh thường quân gặp phải.
Đối với người Việt, những câu ca dao, tục ngữ như lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, thường được sử dụng để kêu gọi mọi người cùng tham gia giúp đỡ người khác trong tình huống không may như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn. Và để giúp cho những người kém may mắn trong cuộc sống, thì nhiều người đã tập hợp lại với nhau để cùng nhau giúp đỡ những đối tượng không may mắn như thế. Anh Đào Xuân Tùng, một người ở Hà Nội, tham gia nhóm chuyên hỗ trợ cho các em học sinh nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, cho biết việc làm của nhóm.
Bọn anh là tập trung về trẻ em vùng cao, học sinh. Đó là những cái lớp mà học sinh mà nó ít tuổi nhất, cũng như là cái sức khỏe cũng đưa nó yếu nhất, là bọn anh hay xây trường. Vì trường trên phía Bắc này nó rất là sập sệ, tồi tệ. Cái lớp học hầu như là nó như một cái chuồng lợn, rách dưới toàn tranh tre lứa lá, không có bàn ghế, thậm chí là có những nơi cũng như là nó chỉ có ba cái bức gọi là vách tre và ngô, bàn ghế không có, cô giáo, học sinh đều ngồi đất. Thế mà nói thì lý do thì đó nó rất là nhiều. Thế nhưng mà cái điều quan trọng nhất rằng là anh và nhóm của anh thấy rằng cái cuộc sống của các cháu trên vùng cao rất là khổ, thiếu thốn so với cả những cái học sinh ở dưới thành phố. Và các cháu đó hầu như là đói kém từ cái quần, cái áo cho đến đôi dép, cho đến đôi tất, cho đến cái ăn, cái mặc.
Chị Trần Thị Hồng, một bạn trẻ ở Nghệ An, hay đi giúp đỡ cho các em khuyết tật ở mái ấm Thiên Ân, trung tâm khuyết tật 19 tháng 3, trại Phong Quỳnh Lưu, hay là những gia đình làng trài trên sông Lam ở Nghệ An, cho biết.
Chúng em thương nghĩ với các em khuyết tật ở mái ấm Thiên Ân, trung tâm khuyết tật 19 tháng 3, tại trại Phong Quỳnh Lưu, và có một số lần đi thăm những gia đình làng trài trên sông Lam.
Những người tham gia công tác từ thiện thường là những người có tấm lòng nhân hậu, thương cảm người khác, anh Đào Xuân Tùng chia sẻ.
Và mình cũng là vì là cái tình thương yêu trẻ thì bọn anh tập trung lại thành một cái nhóm để mà có thể hỗ trợ chút nào đấy cùng với cả tấm lòng của mình đến với các cháu ở những cái vùng cao trong những cái mùa đông lạnh giá, giúp các cháu có thêm được một cái hơi ấm, một cái động lực để các cháu có thể là yên tâm học tập, cũng là tác động lên cái tâm lý cho các cô giáo yên tâm cắm bản để ra con chữ dạy học.
Còn chị Trần Thị Hồng cũng có trình bày.
Các em khuyết tật có thể nói là những con người yếu đuối nhất trong xã hội, nên chúng em hay đến để có thể chia sẻ niềm vui với các em.
Theo những người đang làm công tác từ thiện như anh Tùng, chị Hồng, thì qua việc giúp đỡ về vật chất cho những đối tượng gặp hoạn nạn, nghèo khó vượt qua nghịch cảnh, những người không may còn có được niềm tin vào cuộc sống. Anh Đào Xuân Tùng chia sẻ.
Mong muốn rằng là giúp các cháu thêm tin tưởng và những người xung quanh vào xã hội để các cháu học tập tốt, để sau này các cháu có thể làm những cái cán bộ tốt để làm về phên dậu bảo vệ Tổ quốc ở phía biên giới.
Với các em khuyết tật thì chị Hồng cho biết họ được coi là những người yếu đuối nhất trong xã hội. Nhiều em khuyết tật lại còn tự ti, mặc cảm với số phận của mình. Và để giúp các em vượt qua được điều đó thì cần mọi người quan tâm và giúp đỡ các em hơn.
Chúng em làm như vậy cùng mong tất cả mọi người cùng nhau quan tâm đến các em khuyết tật hơn, để có thể bù đắp phần nào những mất mát của các em khuyết tật.
Để có thể thực hiện được chương trình từ thiện, các nhóm phải biết cách vận động, kêu gọi đóng góp của người khác. Tuy nhiên, việc làm này cũng không phải dễ dàng, khi mà trong cuộc sống ngày càng có nhiều người cần đến sự giúp đỡ như thế. Những người tham gia đôi khi còn phải bỏ thêm tiền túi ra nữa. Anh Tùng cho biết.
Là hầu hết là đều là anh em sao? Mỗi ngành, mỗi người một nghề, tất cả đều làm kinh doanh. Mỗi người kinh doanh trong một mảng, người kinh doanh về bao bì nhựa, người kinh doanh về điện nước, người kinh doanh về các sản phẩm vật dụng khác. Đúng, bọn anh là chơi với nhau rất là lâu rồi. Thì cùng chung một cái chí hướng rằng là muốn đem chia sẻ và chung tay mỗi người một chút bằng mối quan hệ của mình và đồng tiền của mình để mà có thể là giúp các cháu được một cái gì đấy để các cháu ấm áp, nó có được bát cơm trắng, được đôi dép, được vật dụng học tập cho các cháu nó yên tâm học tập.
Chị Hồng tiếp lời.
Chúng em khi mà những người trẻ nên một lần đi thăm các em, chúng em phải từ bỏ tiền mình ra. Còn nếu kêu gọi giúp đỡ được phần nào thì hay phần đó.
Có nơi những người làm từ thiện còn gặp phải trở ngại từ phía chính quyền. Cơ quan chức năng địa phương yêu cầu phải thông qua họ, như câu nói của một trưởng công an huyện Con Cuông. Cụ muốn phát quà thì phải thông qua mặt trận xã và giao cho mặt trận xã phát quà cho người dân. Đó là câu nói mà ông Hùng, trưởng công an huyện Con Cuông ở Nghệ An, phát biểu khi làm khó dễ cho linh mục giáo xứ Song Ngọc và giáo dân đi phát quà cho dân nghèo ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Truyền thông trong nước từng loan tin về vụ bình trà đá miễn phí đặt trên đường phố Hà Nội bị tịch thu, hay là trường hợp mới nhất của một nhóm người phát cơm cho bệnh nhân ở bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh bị cướp. Chị Hồng chia sẻ.
Chúng em đi thăm các em khuyết tật thì cũng sao, nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, chúng em có đi tặng quà Noel cho các gia đình tên làng trai ở Sùng Lam thì rất có đông các công an, cảnh sát để làm cọ rễ và cùng cho chúng em phát quà.
May mắn hơn nhóm của chị Hồng, nhóm làm từ thiện của anh Tùng, trong chục năm qua, khi đi giúp cho các em học sinh ở vùng biên giới phía Bắc, không gặp khó khăn nào, mà trái lại còn là nhận được sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng ở địa phương.
Chủ yếu là anh từ thiện trên cái vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Dạ.
Đấy, vùng biên giới. Do vậy rằng là lực biên giới em biết rồi là bao giờ có biên phòng. Mà biên phòng là bộ đội, là họ đa phần họ đều là những người tử tế, họ là gần dân nhất chứ không phải như công an đấy, ở dưới các lộ thành. Và bọn anh cũng trao đổi và nhờ vào họ về vấn đề là đường đi lối lại này, rồi là khảo sát địa bàn, an ninh trật tự. Nó tóm lại là trong mấy năm qua anh làm thì anh chưa bị trục trặc một cái gì cả. Bởi vì thứ nhất là chúng ta chỉ làm từ thiện thôi, chúng ta không liên quan gì đến chính trị, tôn giáo. Chúng ta chỉ là mang cái tấm lòng, cái tình thương yêu của mọi người, các nhà hảo tâm.
Nhiều người cho rằng, ở Việt Nam khi đi làm từ thiện, ngoài tấm lòng còn phải hiểu biết luật pháp và khôn ngoan để đối phó với cơ quan chức năng địa phương, cũng như những thành phần bất hảo, lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Về kinh tế,
vàng giả từ Trung Quốc lại xuất hiện trở lại, và lần này lại xuất hiện lộ liễu, rầm rộ hơn tại Hải Phòng. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam sẽ gửi đến quý thính giả qua bài phóng sự sau.
Năm 2014, vàng giả của Trung Quốc xuất hiện tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam và gây tổn thất không nhỏ cho người dân ở đây. Bẵng đi một thời gian ngắn, vàng giả từ Trung Quốc lại xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Và lần này vàng giả Trung Quốc xuất hiện lộ liễu, rầm rộ hơn ở Hải Phòng so với lần trước ở Quảng Ngãi. Điều này khiến người dân đặt ra nhiều câu hỏi. Một người tên Phúc, cư dân thành phố Hải Phòng, cùng nhân viên an ninh cửa khẩu tỏ ra lo lắng.
Tình hình vàng giả hiện nay không chỉ có dừng lại ở đó. Vì sao? Vì cách đây khoảng 10 năm, thời mà tôi còn đương chức thì thị trường vàng giả đã lộn cao cao cả lên rồi. Từ bát chí Nam là đâu đâu cũng nghe đến vàng giả. Nhưng mà nó không được phanh phui như bây giờ. Nó không có được báo chí đưa ra như bây giờ. Còn bây giờ thì đi khắp các cửa khẩu, từ Lào Cai, Lào Bảo, cửa khẩu Tây Ninh, cửa khẩu Tỉnh Biên ở An Giang, vàng giả tuồn vào nhiều lắm, đặc biệt là Lào Cai. Tình trạng mà sắp tay vàng nậu qua biên giới, không quản lý được.
Theo ông Phúc, hiện nay, tại các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam đều có máy quét hồng ngoại để phát hiện ra kim loại, vũ khí, ma túy và nhiều thứ hàng quốc cấm khác. Và cũng theo quy định của nhà nước Việt Nam, bất kỳ số lượng vàng nào đi qua máy quét đều phải được dừng lại để an ninh cửa khẩu xét hỏi về nguồn gốc cũng như lý do vận chuyển. Đây là chuyện đã thành thông lệ ở các cửa khẩu Việt Nam. Thế nhưng một số lượng vàng giả không nhỏ đã lọt qua Việt Nam là do đâu? Cũng theo ông Phúc, tình trạng mua phải vàng giả của Trung Quốc tại Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, đặc biệt là một số bà con đồng bào thiểu số ở miền núi Tây Bắc là rất lớn. Không phải con số lèo tèo vài người bị mua giả như ở Hải Phòng, bởi lẽ đội ngũ người Việt chuyên tiêu thụ hàng giả cho người Trung Quốc rất hùng hậu. Thường thì các nhóm bán vàng giả chia làm 3 cấp. Cấp trung ương nằm đầu não ở Trung Quốc do những tay chuyên sản xuất và tiêu thụ hàng giả gồm vàng giả và tiền giả nắm quyền chấp bù. Cấp thứ hai là những đầu gấu Trung Quốc và đầu gấu người Việt Nam. Họ làm việc theo tỷ lệ ăn chia 50-50, số tiền 40% sau khi đã bán hàng. Và cấp cuối cùng chính là đội ngũ lính lát người Việt chuyên tiêu thụ vàng giả và tiền giả. Nhóm này được hưởng 10% trên toàn giá trị hàng tiêu thụ. Và giá hàng bán được phép dao động từ 20-50% tùy vào từng thị trường. Trên thực tế, đây là chiêu trò của các trùm Trung Quốc nhằm kích thích số lượng tiêu thụ tại Việt Nam. Giải thích thêm, ông Phúc cho biết là chuyện này không phải là giới cán bộ an ninh cửa khẩu không biết, nhưng vì một lý do nào đó, có nhiều chuyến hàng giả có số lượng lớn khủng khiếp vẫn lọt qua cửa khẩu và nhân viên an ninh buộc phải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng sau khi nhắm mắt làm ngơ như vậy thì cơ hội được khen thưởng và được kinh doanh mua bán hàng qua cửa khẩu sẽ thoáng hơn, không bị cấp trên để ý. Và khi số lượng vàng giả đi qua khỏi cửa khẩu Việt Nam bằng con đường chính ngạch, nó dễ dàng tiêu thụ hơn rất nhiều so với việc chẻ đường rừng. Bởi việc đi qua đường chính ngạch đã có đóng thuế ngầm cho an ninh, có sự bảo hộ từ phía an ninh. Đến khi hàng đã qua đất nước Việt Nam, việc còn lại là những tay đầu gấu chia phần cho đàn em. Mỗi đàn em phải là tiêu thụ vàng giả, tiền giả ở một khu vực nào đó. Khu vực nào càng quê mùa càng khó khăn thì việc tiêu thụ hàng giả lại càng dễ. Mức giá quy định dao động từ 20% đến 50% là mức kích thích để những tên cò người Việt nhanh chóng tiêu thụ hàng. Ví dụ như giá quy định một lượng vàng giả là thấp hơn giá vàng thật từ 1 đến 2 triệu đồng, vì thấp hơn quá sẽ bị phát hiện. Nhưng đó là lý thuyết. Khi bán, những tay còn được phép bán thấp hơn giá ước định từ 20% đến 50%, nghĩa là giá vàng trên thị trường là 30 triệu đồng một lượng chẳng hạn, thì giá ước định là 28 triệu đồng và bạn cò tiêu thụ có thể bán xuống còn 14 triệu đồng một lượng. Khi nộp tiền về cho đầu gấu, cò kiếm được 1 triệu 400 ngàn đồng. Kiểu cho tỷ lệ này khiến cho đám cò bên dưới bị kích thích mạnh khi tiêu thụ hàng giả, bởi chúng có thể bán với giá dao động từ 20 đến 24 triệu đồng, nhưng chúng chỉ cần khai bán được 50% giá ước định, và không chừng chúng nghĩ rằng mình khôn hơn anh Trung Quốc vì đã ăn chặn được các trùm. Nhưng trên thực tế thì các trùm ăn số lượng lớn, chỉ cần ăn 10% hàng tiêu thụ từ các cò Việt Nam, thì con số thu nhập của họ có thể cao khó mà tưởng tượng được. Ví dụ như một đợt hàng giả đưa sang Việt Nam, chừng 100 lượng vàng giả, chỉ cần mỗi lượng đưa về cho họ 10 triệu đồng, thì trong một thời gian ngắn, họ đã kiếm được 1 tỷ đồng mà không hề tốn bất kỳ chút mồ hôi nào. nhưng con số thu được của các trùm luôn dao động từ 1 tỷ tư đến 2 tỷ đồng bởi chiêu ép cò của các đầu gấu, và thiệt hại cuối cùng vẫn là người tiêu dùng Việt Nam. Một người không muốn nêu tên là nhân viên an ninh cửa khẩu tại Lào Cai chia sẻ thêm.
Cái vàng giả thì đi con đường chính ngạch cũng có chút ít đấy, có một số đấy. Ví dụ như là qua cửa khẩu đây thì bọn anh, ngành của anh nó cũng bắt được những cái lô hàng giả đấy. Vì là cái cơ quan ở biên giới này, cơ quan hải quan này nó cũng làm việc. Cái vàng giả này chủ yếu là con đường nhập lậu. Đấy thì vừa TV nó tổng kết đấy.
Theo vị này, lượng vàng giả do Trung Quốc sản xuất đang tồn tại ở Việt Nam có thể lên đến con số hàng tấn. Bởi vì nó hoành hành trên thị trường vàng Việt Nam từ Nam chí Bắc, chứ không riêng gì vài vụ như đã thấy. Những vụ đã được phanh phui và đăng báo, theo vị này, chẳng qua đó là trò phản phé giữa các đám cò với nhau để triệt hạ một tay làm ăn không sòng phẳng nào đó. Trên thực tế, chất hiệu vàng tại Việt Nam vẫn tiêu thụ số lượng vàng giả của Trung Quốc rất lớn. Chính nhờ vào số lượng vàng giả từ Trung Quốc này mà các hiệu vàng nhanh chóng vào phát lên. Thường thì các hiệu vàng này nằm ở những vùng thôn quê hẻo lánh, nơi mà phần đông người dân chi cất từng đồng để sắm 5 phân hay một chỉ vàng làm vốn dắt lưng. Và khi đã sắm vàng thì họ không bao giờ nghĩ đến chuyện bán nó đi. Và nếu lỡ có chuyện bán đi thì có khi bán không được, vì chủ tiệm cho rằng ký hiệu trên chiếc nhẫn đã bị thay đổi, đã bị người nào đó đánh tráo, không phải là vàng của họ. Hoặc là nhân đạo lắm thì họ chấp nhận mua với giá chưa còn 30% giá bán bởi vàng đã bị đánh tráo. Theo vị này, vụ vàng giả ở Biên Hòa, Đồng Nai có liên quan đến vàng giả từ Trung Quốc, và phần lớn người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, khi cấp từng đồng để mua sắm chỉ vàng làm vốn dắt lưng, làm vốn cho con cái sau này, đều không biết gì nhiều về vàng và cũng không thể phân biệt chất lượng vàng. Và đây là khách hàng tiềm năng của vàng giả từ Trung Quốc. Và cả vụ lừa gạt người khuyết tật, cho họ những chiếc nhẫn cưới mà chưa đầy nửa năm sau đã đổi màu, khi đeo cũng là vàng giả có nguồn từ Trung Quốc. Chung quy vàng giả, tiền giả của Trung Quốc đã có mặt trên cả nước, chứ không riêng gì tỉnh nào. Và với đà này, đến một lúc nào đó, những tiệm vàng làm ăn tử tế phải sập tiệm, bởi khi mà vàng giả đầy rẫy trong các tiệm vàng biểu, uy tín của người làm ăn tử tế sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó người dân chỉ còn biết tin vào vàng của nhà nước. Và trong chuyện vàng giả do Trung Quốc sản xuất, người thiệt hại nặng nhất là những người dân thật thà và những doanh nghiệp làm ăn tử tế. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
bóng đêm tàn phai. Sao giờ tê tái? Đời ta là chuỗi dài, nối tiếp theo nhau bao lần lỡ dại. Thế thôi cũng đành, cuộc tình mơ ước đã không thành. Cho một kiếp người uống mãi cho say bao niềm tủi hận, bóng đêm tơi bời và còn ai nữa trong cuộc đời.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.